Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Intelligent Investor của Benjamin Graham là tác phẩm kinh điển về đầu tư giá trị. Lần đầu xuất bản năm 1949 và vẫn được đọc rộng rãi vì đặt trọng tâm vào kỷ luật hơn là dự đoán thị trường. Cuốn sách thuộc thể loại hướng dẫn đầu tư, nhưng mục tiêu sâu hơn là định nghĩa thế nào là một nhà đầu tư có trách nhiệm. Graham phân biệt rõ đầu tư với đầu cơ, yêu cầu người đọc xem cổ phiếu như phần sở hữu trong một doanh nghiệp, thay vì như tấm vé để kiếm lời từ biến động giá ngắn hạn. Ông trình bày cách đánh giá chứng khoán qua năng lực tài chính, lợi nhuận, cổ tức, tài sản và mức giá phải trả. Trọng tâm xuyên suốt là biên độ an toàn, tức mua với khoảng đệm đủ lớn để giảm hậu quả khi dự tính sai. Sách cũng chia người đọc thành nhà đầu tư phòng thủ và nhà đầu tư chủ động, nhằm gắn chiến lược với thời gian, kiến thức và khả năng chịu rủi ro thực tế của mỗi người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ranh giới cốt lõi giữa đầu tư và đầu cơ. Graham không coi mọi giao dịch chứng khoán là đầu tư. Theo tiêu chuẩn của ông, một hoạt động đầu tư cần dựa trên phân tích kỹ lưỡng, hướng tới bảo toàn vốn và mang lại lợi nhuận thỏa đáng. Những hoạt động không đáp ứng các điều kiện này thuộc về đầu cơ. Sự phân biệt ấy quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc đoán giá ngày mai sang việc đánh giá giá trị kinh tế mà người mua thực sự nhận được. Một người mua cổ phiếu chỉ vì giá đang tăng, tin rằng sẽ có người khác trả giá cao hơn, đang phụ thuộc vào tâm lý đám đông. Ngược lại, nhà đầu tư phải xem xét doanh nghiệp có tạo lợi nhuận bền vững không, bảng cân đối có lành mạnh không, và giá mua có hợp lý trước các rủi ro hay không. Graham không yêu cầu loại bỏ hoàn toàn đầu cơ, nhưng yêu cầu phải gọi đúng tên nó và không để tiền đầu tư thiết yếu bị chi phối bởi nó. Cách tiếp cận này còn đòi hỏi kỷ luật về mục tiêu. Nếu mục tiêu là tăng trưởng tài sản dài hạn, quyết định mua bán cần được đo bằng dữ liệu doanh nghiệp và mức định giá, không phải bằng tin tức ngắn hạn. Nhờ vậy, người đọc có một tiêu chuẩn thực tế để nhận ra khi nào mình đang phân tích và khi nào chỉ đang phản ứng theo biến động thị trường. Thứ hai, ngài thị trường và kỷ luật trước biến động giá. Hình tượng ngài thị trường là công cụ nổi tiếng nhất của Graham để giải thích tâm lý thị trường. Hãy hình dung một đối tác mỗi ngày đều đưa ra mức giá sẵn sàng mua hoặc bán phần sở hữu của bạn. Có ngày ông ta hưng phấn và ra giá quá cao, có ngày lại bi quan và ra giá quá thấp. Bạn không có nghĩa vụ phải giao dịch chỉ vì ông ta xuất hiện. Bài học là giá thị trường cung cấp cơ hội, chứ không tự động cung cấp phán quyết về giá trị. Khi nhà đầu tư xem mỗi đợt giảm giá là bằng chứng chắc chắn rằng mình sai, họ dễ bán tài sản tốt trong lúc thị trường bi quan. Khi xem mức tăng giá là xác nhận tuyệt đối, họ lại có thể mua quá đắt. Graham đề nghị đảo ngược phản xạ phổ biến này. Cần dùng phân tích độc lập để quyết định liệu báo giá hiện tại hấp dẫn, không hấp dẫn hay đơn giản là chưa đủ rõ để hành động. Điều đó không có nghĩa là mọi cổ phiếu giảm giá đều đáng mua, bởi tình hình kinh doanh có thể thật sự xấu đi. Ý nghĩa của ngài thị trường là tách cảm xúc tập thể khỏi quá trình thẩm định. Nhà đầu tư cần kiểm tra lý do cơ bản của doanh nghiệp thay vì để sự lạc quan và hoảng sợ của thị trường đặt lịch hành động thay mình. Thứ ba, biên độ an toàn là lớp đệm chống lại sai số phân tích. Biên độ an toàn là nguyên tắc trung tâm giúp Graham biến sự bất định thành một yếu tố có thể quản lý. Không ai có thể dự báo chính xác lợi nhuận, tăng trưởng hay điều kiện kinh tế trong tương lai. Vì vậy, thay vì đòi hỏi dự báo hoàn hảo, nhà đầu tư cần trả một mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị được ước tính thận trọng. Khoảng chênh đó là lớp đệm cho sai lầm trong phân tích, sự suy giảm kinh doanh bất ngờ hoặc những cú sốc của thị trường. Giá rẻ không tự nó tạo ra biên độ an toàn. Một doanh nghiệp yếu kém, nợ nần lớn hoặc lợi nhuận thiếu độ tin cậy có thể rẻ vì rủi ro thực sự cao. Do đó, Graham gắn nguyên tắc này với việc xem xét chất lượng tài chính, lịch sử hoạt động và khả năng đáp ứng nghĩa vụ. Trong một số trường hợp, ông đặc biệt chú ý đến các cổ phiếu có mức giá thấp so với tài sản lưu động dòng, thường được gọi là cách tiếp cận net net. Tuy nhiên, tinh thần rộng hơn, không phụ thuộc vào một công thức cố định. Nhà đầu tư phải thừa nhận giới hạn hiểu biết của mình và thiết kế quyết định sao cho không bị phá hủy nếu dự đoán lệch đi. Đây là điểm khác biệt giữa đầu tư dựa trên giá trị và việc đặt cược toàn bộ vào một kịch bản tăng trưởng lạc quan. Thứ tư, chiến lược phòng thủ và chủ động phải phù hợp với năng lực thực tế. Graham phân loại nhà đầu tư theo cách họ vận hành, không chỉ theo quy mô tài sản. Nhà đầu tư phòng thủ ưu tiên sự đơn giản, đa dạng hóa và giảm nhu cầu theo dõi liên tục. Với nhóm này, một danh mục cổ phiếu chất lượng và trái phiếu phù hợp được duy trì theo nguyên tắc rõ ràng, có thể hợp lý hơn nhiều so với việc cố chọn từng mã cổ phiếu. việc điều chỉnh tỷ trọng định kỳ giữa cổ phiếu và trái phiếu giúp kiểm soát rủi ro khi một loại tài sản tăng hoặc giảm quá mạnh. Nhà đầu tư chủ động, đôi khi được gọi là nhà đầu tư enterprising, có thể tìm kiếm kết quả tốt hơn thị trường, nhưng chỉ khi sẵn sàng bỏ công sức đáng kể vào phân tích, theo dõi và thực hiện chiến lược có kỷ luật. Graham cảnh báo rằng chủ động không đồng nghĩa với giao dịch thường xuyên. Hoạt động nhiều mà không có lợi thế về phương pháp, thông tin công khai được xử lý tốt, hoặc khả năng định giá chỉ làm tăng chi phí và sai lầm. Sự phân loại này có ý nghĩa thực hành lớn. Nó buộc người đọc đánh giá trung thực thời gian, hiểu biết, tính khí và mức độ quan tâm của mình. Chiến lược tốt trên giấy có thể trở thành chiến lược tệ nếu người thực hiện không đủ khả năng duy trì nó trong những giai đoạn thị trường khó chịu. Cuối cùng, phân tích doanh nghiệp quan trọng hơn câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn. Cuốn sách yêu cầu nhà đầu tư đọc các dữ liệu nền tảng của doanh nghiệp, gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lịch sử lợi nhuận, cổ tức và cấu trúc nợ. Graham đặc biệt cảnh giác với việc đặt quá nhiều niềm tin vào lợi nhuận của một vài năm gần nhất. Kết quả ngắn hạn có thể được nâng đỡ bởi chu kỳ thuận lợi, điều kiện ngành tạm thời hoặc các yếu tố không lặp lại. Vì thế, đánh giá hợp lý cần nhìn qua nhiều năm và xem doanh nghiệp có đủ sức chịu đựng khi điều kiện xấu đi hay không. Ông cũng chỉ ra rằng triển vọng tăng trưởng của công ty không tự động trở thành lợi nhuận của cổ đông. Nếu thị trường đã định giá kỳ vọng tăng trưởng quá cao, ngay cả doanh nghiệp tốt vẫn có thể tạo ra kết quả đầu tư đáng thất vọng. Đây là lý do Graham không khuyến khích chạy theo các phát hành mới chỉ vì câu chuyện hấp dẫn hoặc đà hưng phấn ban đầu. Phân tích cơ bản trong sách không nhằm tạo cảm giác chắc chắn tuyệt đối. Nó giúp loại bỏ những lựa chọn quá yếu, đặt câu hỏi đúng về chất lượng kinh doanh và so sánh giá thị trường với sức mạnh tài chính thực tế. Khi kết hợp với đa dạng hóa, phương pháp này giảm sự phụ thuộc vào việc phải đoán đúng một công ty hay một xu hướng duy nhất. Kết luận, The Intelligent Investor phù hợp nhất với người muốn xây dựng cách tiếp cận dài hạn đối với cổ phiếu và trái phiếu. Đặc biệt là người mới cần một khung tư duy trước khi tiếp xúc với các chiến lược phức tạp. Sách cũng hữu ích cho nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, nhưng nhận ra rằng quyết định của mình thường bị kéo theo tin tức, đà giá hoặc nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Lợi ích thực tế của tác phẩm không nằm ở một danh sách cổ phiếu để mua, mà ở khả năng thiết lập tiêu chuẩn cho mỗi quyết định, gồm mức độ phân tích cần thiết, rủi ro có thể chịu, giá mua hợp lý và lý do bán. Về mặt trí tuệ, Graham buộc người đọc phân biệt giữa chất lượng doanh nghiệp, giá trị ước tính và giá thị trường, ba yếu tố thường bị đánh đồng trong lúc thị trường sôi động. So với nhiều sách đầu tư tập trung vào dự báo vĩ mô, giao dịch ngắn hạn hoặc các câu chuyện thành công, tác phẩm này nổi bật vì sự hoài nghi có phương pháp. Nó không hứa hẹn chiến thắng nhanh, cũng không giả định rằng người đọc có thể nhìn thấy tương lai rõ hơn số đông. Dù một số ví dụ, số liệu và tiêu chuẩn cụ thể phản ánh bối cảnh lịch sử của Graham, nguyên tắc về biên độ an toàn, đa dạng hóa, phân tích tài chính và kiểm soát cảm xúc vẫn có giá trị. Đọc sách hiệu quả nhất khi người đọc tiếp nhận các nguyên tắc bền vững rồi điều chỉnh công cụ áp dụng theo thị trường và chi phí đầu tư hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Benjamin Graham, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!